bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến. Cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến. Hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp tục làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay chúng ta nghỉ cả hơn 20 ngày à ha. Kỳ trước là chúng ta làm việc trong ngày 1 tháng 3 mà bữa nay tới là 22 tháng 3. Tức là 20 ngày chúng ta ngưng cái việc này. Thì tôi cũng có nhiều cái ý nghĩ. Cái ý nghĩ thứ nhất á, là tôi nghĩ rằng là cái này nói ra cũng khó nói. Trong đầu tôi hiện giờ nó phát kiến, có nghĩa là mình nhận thức, mình thấy biết nâng lên một tầm cao, cao vút. Mà nếu mà tôi nói những cái đó, những cái mà của tôi do thiền hành, thiền tọa, thiền hóa, trong cái sinh hoạt hàng ngày, tôi tỉnh ngộ mỗi ngày mỗi được nâng lên. Cái đó thì xin nói thành thật, nói như thế. Mỗi ngày mỗi được nâng lên. Nâng lên tới một tầm cao. Nói là vô thượng bồ đề thì tôi thành Phật rồi, mình không dám nói vậy. Nhưng mà phải nói rằng gần như là cái gì của Đức Phật nói mình biết được hết chứ không phải là không biết. Nâng lên tới cái tầm cao cỡ vậy là. Chỉ có cái điều là phải nói cho rõ là cái biết là có thể cái gì Phật nói mình biết. Mình hiểu, mình tư duy, mình quán chiếu được hết. Nhưng mà còn cái mà thực nghiệm, thực chứng trong cái đời sống thì tất nhiên là mình phải đi từng phần thôi. Tôi cũng vậy, mà các Phật tử cũng vậy, tất cả tăng ni trẻ chúng ta đều vậy. Chỉ cần mình nói rằng là mình học rồi, mình hiểu rồi, mình tỏ ngộ rồi, mình chứng đắc bằng ngàn với Phật là chuyện đó là mình khoe khoang khoác lác để coi chừng móc túi người ta hay gì đó, gạt gẫm người ta để cho người ta cúng người ta lại nhiều gì đó, cái đó coi chừng à, đòi cái đó không được. Tu sĩ chúng ta cũng làm cái đó không được. Phật tử thì lại càng chưa được. Cho nên Phật tử khi mà phát tâm theo đạo Phật, đừng có đòi mình thành cái ông gì, cái bà gì, cái đức gì, cái đấng gì hết á. Mà chỉ nên nghe lời Phật dạy, nghe lời thầy nhắc nhở, rồi tự mình gột rửa từng phần những cái vô minh phiền não nó bao vây trong cuộc sống của mình. mình gột rửa từng phần thì nó sạch sẽ từng phần, rồi nó nhẹ nhàng từng phần. Mình quan ném bớt phiền não vô minh thì nó nhẹ đi từng kg một. Ở trên vai, ở trên đầu mà mình mang, mình đội, mình gánh. Chứ đừng có đòi nhiều không có được. Những vị nào mà đòi nhiều, đòi gột rửa, phủi bỏ một lần một để được thành ông gì đó, bà gì đó, đất, đấng gì đó, đức gì đó, là những vị đó là coi chừng rơi vào cái quan tưởng, rơi vào quan tưởng của cái thế giới gọi là thế giới siêu hình, thế giới vô sắc giới. Bởi vì cái sức của mình đó thì mình đổi 100 gram thì mình quăng bớt 5-10 kg thì mình nhẹ được 50 kg. Mình quăng 15-20 kg thì mình nhẹ được 15-20 kg. Chứ mà mình mong ước là cái ông nào, cái bà nào, vị thần nào, thánh nào, đức nào, đấng nào để giúp cho mình nhẹ bỏng hết y như người đi không vậy đó, là không có được. Giờ mình quăng mình ném bất cỡ nào thì mình nhẹ được cỡ ấy thôi. Như vậy là mình khỏi cầu nguyện, khỏi khấn, khỏi van xin cái đức nào, cái đấng nào hết. Nếu mà muốn học đạo Phật là phải nói như vậy đó, làm theo năng lực, hưởng theo cái thành quả, cái công lao tu tập của mình, chứ không có van xin cầu nguyện khấn vái cái ông nào, bà nào, đức nào, đấng nào hết. Cái đó là cái mà khó nghe, là cho nên tôi dần già mà tôi không muốn nói nữa là cái chỗ đó. Thảm ra dần già không muốn nói nữa, là tại vì cái mà tôi nói, tôi thấy cho tới ngày nay hơn 60 năm dạy Phật học, hơn 60 năm dạy đó nha, chứ không phải là thường đâu à. Người thường người ta không có dạy nhiều, người ta học 5 năm, 10 năm gì đó, rồi cái người ta đi làm, là làm ông này ông kia, chức tước này nọ, rồi ta đi trong nước, ta đi ngoài nước, rồi ta cất một chùa, hai chùa, cho tới 50 chùa. Giờ vậy mà cái việc mà học thì có quá khứ cỡ nào đó, nhưng mà tới chừng buông ra rồi là kinh ra kinh, mà mình ra mình, việc làm mình là việc làm của mình, không tương quan gì với kinh điển nữa. Do vậy mà cái việc mà nâng cái tầm cao nhận thức, nâng cái trí tuệ, đưa lên tới cái chỗ giải thoát và giải thoát tri kiến đó, thì cái đó là ít có người làm được cái việc đó, là tại vì là không có làm liên tục. Tại vì quyền lợi, tại vì chức tước, tại vì danh dự, tại vì sự nghiệp, tại vì chùa, tượng, tháp, vân vân, nó ràng buộc, nó làm cho cái tầm cao không nâng lên mới được. Học Phật rồi thì cứ trời trời Phật Phật vậy, cầu nguyện gian sinh khấn khứa. Do vậy cho nên là cái tầm cao mà nâng lên thạc sĩ, tiến sĩ đó thì có, trong Phật giáo hiện giờ có. Nhưng mà nâng lên cái tầm cao mà để có giải thoát, thì giải thoát tri kiến đó thì kiếm khó lắm, mà không dễ gì kiếm mà nha. Mà đạo Phật thì là cần cái chỗ của đạo, cái mà của đạo Phật cần cho những người tân ni trẻ, tân ni của Phật giáo, cho những người đệ tử Phật tại gia của đạo Phật, là cần sự an lạc, cần sự sung sướng. Nói theo danh từ chuyên môn của đạo Phật là cần có giải thoát và giải thoát tri kiến. Giải thoát tức là nó nhẹ nhàng cho phần thân trong cuộc sống của mình. Giải thoát tri kiến là nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh, nó trong sáng cho cái phần tâm trên con đường là hành đạo, học đạo hành đạo của mình. Chứ còn tu mà phần thân không có giải thoát, gọi là Phật sự cả đời vậy đó, Phật sự không à, mà không có giải thoát cho phần thân, tức là không có giải thoát. Và trí tuệ mà nhìn giải pháp mà cứ thiệt hoài, nhìn giải pháp cứ thiệt là cứ quý, là cứ tốt, là cứ đẹp rồi, là cứ tạo thêm sự nghiệp để cho nhiều sự nghiệp, để cho nhiều chùa, cho nhiều tháp, cho nhiều đệ tử, vân vân. Thì cái đó gọi là cái đầu mình đó mà nó dướng vào trong cái pháp hữu vi ấy, thì nó không có giải thoát tri kiến được. Do vậy mà tôi nhắc cái tăng ni trẻ là mình phải bồi dưỡng mình làm thế nào từ giới đến sanh định. Định để làm gì? Định để mà có cái thời giờ tư duy quán chiếu để nhận thức chân lý, nhận thức kinh điển, nhận thức lời Phật dạy. Thì lấy cái định, cái thiền định để làm cái việc đó, để phân tích, để mổ xẻ, để nhận thức những kinh điển, những lời Phật dạy muốn dạy cho mình cái gì. Thì lấy cái đầu của mình, cái trí tuệ của mình để nhận thức việc đó, để đánh giá việc đó, để nhận thức việc đó, gọi là tu định. Chứ định là thiền định đó, là tư duy đó, chứ không phải là ngồi nha. Ngồi nửa đêm thức dậy ngồi một hai tiếng ngồi đó, chưa phải tu định là vậy đâu, chưa phải tu thiền là vậy đâu. Có người ngồi 3 tiếng đồng hồ rồi tự tin rằng cái thiền định, cái ngồi của mình đó là thành công đó, cái đó có sai lầm lớn dữ lắm đó. Tu thiền định không phải là ngồi dài, ngồi lâu, ngồi nhiều, mà vấn đề là sử dụng cái đầu. Cái đầu tức là trí. Trí nó đi đôi với, nó nương gá vào cái óc, tôi gọi là trí óc. Cái óc là cái ý căn, mà dùng cái trí là cái phần đó nó nương vào nó cái ý căn, cái ý thức. Trí là ý thức, là ý nương vào óc. Cho nên là tu thiền là phải dựa vào đầu và óc, rồi nó mới sinh ra cái tuệ. Do vậy mà tu thiền định nó sinh ra trí tuệ. Trí tuệ để làm gì? Cái thấy, cái biết bằng tuệ nó mới là rõ ràng, nó mới là chi ly, nó mới nhận thức tinh tường được những gì là hữu vi pháp, những gì là vô vi pháp, những gì là giải thoát, những gì là giải thoát tri kiến. Cái đó phải biết bằng tuệ, chứ còn cái trí thì nó chỉ biết tổng quát thôi. Do vậy mà giới để có định, định để có tuệ, tuệ mới làm ra giải thoát tri kiến và giải thoát. Để ý cái đó. Cái học không mà gọi là Phật sự cả đời nó không được đâu, không có được cái gì hết. Do vậy mà coi chừng thạc sĩ, tiến sĩ, tôi đã từng nhắc nhở hoài cho tăng ni trẻ để ý đó. Tiến sĩ sao ông lại thoái lui, bẻ cong chót lưỡi, uống vành môi, mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật, ý mửa tâm thành quỷ quỷ ma, bập bẹ đôi câu xin tế độ, thì thào mấy tiếng nguyện từ bi, hồn đơn phách chiết xin về hưởng, phù hộ đoàn con thoát khổ nguy. Cái bài thơ đó tôi muốn nhắc cho tăng ni à, cho Phật tử à, Ai mà tu hành mà còn mà đi sợ ma, sợ quỷ, sợ thánh, sợ thần, rồi đi cúng ma, cúng quỷ, cúng thánh, cúng thần ở trong cái nghĩa trang này, ở trong cái đình miếu nọ đó, cái đó không phải là thầy chùa thiệt đâu á nha. Đạo Phật không có, không phải là đa thần giáo, cái này tôi có nói nhiều lần rồi, rất biết lòng. Có nhiều người trong đạo Phật của chúng ta không chịu cái đó. Người ta tưởng rằng là cái chùa của mình là phải thờ cả trăm thứ Phật ở trong đó, vừa Phật vừa thánh vừa thần, cả trăm ông ở trong đó, vậy đó cái chùa đó mới quý. Sự thật là cái người mà có học đạo Phật thiệt á, là ta nhìn cái chùa đó là ta coi như cái cửa hàng xén để bán thánh thần vậy, chứ không phải là cái chùa đâu. Thờ một ông Phật kia mà ta còn thấy rằng chưa phải là Phật thiệt ở đó, mà thờ cả trăm ông, cho tới nỗi trụ trì mà có khi hỏi tên của các ông thờ trong chùa mà có những gì trụ trì không hề biết tên. Như vậy là thuộc về đa thần giáo rồi, chứ không phải là Phật giáo. Tôi nói này khó nghe đây, mà đây là tôi chưa nâng lên tầm cao mới à. Cho nâng lên tầm cao mới, tôi nói là các vị bỏ, tôi không còn một người nghe không nổi, chịu không được. Các vị thử đi, thử thí nghiệm đi, có những cái chùa ta thờ là Phật đếm không có hết, đếm rất cực khổ mới hết, từ một tấc cho tới hai tấc cho tới năm tấc cho tới bây giờ có những vị Phật tới nữa, một thước, hai thước, ba thước cũng có, mà đếm không có hết. Cho tới bây giờ nó có những cái ông thầy mà nó cất cái chùa, nó cái cánh cửa đó nha, cái dáng dày, dáng gỗ quý đó mà dày một tấc vậy đó, cánh cửa dày một tấc, nguyên cánh cửa gỗ quý vậy đó, rồi chạm một cái ông có mắt thù lộ, rồi cầm giáo cầm kích. Tôi không biết là mấy cái ông đó là ông gì mà để đánh ai á, tôi thấy mà tôi thương hết sức vậy đó. Mà mấy vị đó hồi đó là hồi xưa là cũng học trò tôi, nhưng mà bây giờ tất nhiên là quy quyền chức tước lớn rồi, thì mình nói người ta học trò là đương nhiên là ta không chịu rồi. Nhưng mà mình thấy họ làm vậy là mình thương hết sức, mình vừa đau khổ cho đạo Phật, vừa tội nghiệp đạo Phật. Bắt đạo Phật chịu những cái mà đạo Phật không có. Mà cánh cửa vậy mà bốn cánh thì bốn ông, hai cánh thì hai ông, mà chạm thiệt, phải nói là chạm đẹp thiệt, thật chạm đẹp lắm. Một ông thần đứng bề cao còn lớn hơn tôi nữa, đứng trong cánh cửa, cầm gươm, cầm giáo, cầm cây giảng rồi này, gọi là hộ pháp long thần gì đó. Nhưng mà thiệt sự không đạo Phật cái thiệt đó, thì Đức Phật đâu có cần cái thứ long thần hộ pháp vậy. Nếu mà long thần hộ pháp đi nữa thì cũng ăn mặc đẹp đẽ rồi, thì nếu mà ai có sai trái gì đó thì cũng ra thương lượng bảo nói với người ta, giống như là bảo vệ mà ta bảo vệ một cái xí nghiệp, một cái công ty hay là cái cơ quan vậy đó chứ. Nếu ai sai trái thì phải thương lượng đàng hoàng, chứ còn người bảo vệ là cũng là mặc đồ quét tông rồi thắt cà vạt là đàng hoàng chứ. Chứ đâu phải hay bảo vệ là phải cầm giảng, cầm cái giảng, cầm cái gươm, cái giáo, cái võ khí để quýnh ai. Vậy mà trong chùa có những cái thứ thần thánh vậy đó, con mắt ốc nhồi giống như con mắt trong sách tả mắt của Trương Phi á, rồi cầm đồ thủ võ đứng theo cái tướng giống như là tướng Nhạc Phi mà họ vẽ trong truyện Tàu, giống như hàng tính như trại Nhà Phi vậy, mà mắt là mắt ốc nhồi như là Trương Phi vậy. Thì thần thánh như vậy mà đi ủng hộ Phật, rồi nếu mà ai đó không giữ ý rồi quýnh hay sao? Phật đâu có thèm chơi cái kiểu đó. Phật nói nghe không nghe thì Phật đi bái bai rồi đi chào từ giả, mà đi ô rồi hoa hay là bán bay hay là tạm biệt gì đó thì đi, chứ còn đâu có ra lệnh cho mấy người ta em mình nó quýnh người ta vậy. Cho nên đạo Phật của mình giờ làm trật lắc cái trò mà nói là không được, đâu có ai nghe. nói cái mà trong chùa mà thờ cái ông Tiêu mà le lưỡi dài để cho tháng bảy đem ra cho người ta giật cái lưỡi đó đem về ta cho đốt bùa, ta coi như lá bùa giật đem về để trị bệnh cho con cho cháu của mấy bà đấy, mấy bà mê tín đó. Ông Tiêu cái mặt có dằn có dện, ông Phật trời thì cũng vậy. Rồi người ta nói là ông là có, trong đạo phải có ông thiện có ông ác, ông thiện thì cái mặt đẹp đẽ, còn ông Tiêu thì người ta gọi là giống như ông ác vậy. Về mặt mày dằn dện vậy, cái lưỡi dài tới giống vậy thì tháng bảy cúng mấy bà rồi. Mà mấy ông thầy ghê gớm lắm, họ làm lần cái lưỡi 10 lưỡi, bà này giật lưỡi bà kia còn được lưỡi, rồi bà này giật được lưỡi thứ hai còn lưỡi thứ giật giết cho tới 10 lưỡi rồi hết rồi, cái họ đem 10 lưỡi khác họ gắn vô để cho mấy bà giật đem về để nuôi con nít. Trời Phật ơi, nuôi kiểu đó là 10 đứa chết hết chín à. Kiểu mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường đó. Cho nên trong đạo Phật bây giờ nói lên là chịu không có nổi, chưa nâng lên tầm cao mới mà nói người ta chịu không được, người ta không ưa rồi, còn mà nâng lên tầm cao mới mà những cái tôi muốn nói chưa dám nói đâu. Nhưng mà không phải là khó, những cái gì ở thôi, nhưng mà nó những cái gì ở đó nó làm cho cái người đệ tử Phật tăng ni trẻ tu hành cũng như người Phật tử tu hành mà nghe được á, thì nó dễ ở hết sức dễ, mà nó có an lạc liền tức khắc trong cuộc sống, có giải thoát, có giác ngộ thật sự. Nhưng mà nói không phải ai cũng nghe, ai cũng dễ nghe. Thành ra tôi muốn nhắc là nhắc cái đó. Nên tôi nói vậy là nói để nhắc nhở thôi, chứ còn kinh điển thì đưa vô trong này rồi cứ nói trời trời Phật Phật rồi cứ cầu nguyện nha, có phải rồi dẫn nhau cả đám vậy là đi ra nghĩa trang nghĩa địa cúng cái gì ngoại. Đức Phật hồi xưa đi học Phật không có cúng ai hết trơn à. Cuộc đời Đức Phật Thích Ca không có lại thằng nào, con nào, ông nào, bà nào, đức nào, đấng nào. Cái ngày Phật Thích Ca làm Phật đó là cái ngày không có thầy. Hồi á mới bỏ hoàng cung đi xuất gia đó thì còn có đi tìm thầy, có học với thầy. Nhưng mà học với thầy á, cái học đó không đem lại cái giác ngộ và giải thoát được, không có đem lại cái giải thoát và giải thoát tri kiến cho Phật. Cho nên là cái giải thoát tri kiến đó, nói cách khác là cái đạo quả Bồ Đề và Niết Bàn vô thượng đấy, là Đức Phật tự tìm và tự thành Phật bằng cái trường học không tên đó nha. Bữa nay là tôi sắp giảng cái bài về cái đầu đề là trường học không tên. Học cái trường mà có tên nổi tiếng chừng nào là có trần á, trầm luân sinh tử nhiều chừng đấy á. Nói như vậy là xin mở cái hoạt rất rõ đàng hoàng, mở cái hoạt nét to là trường học mà nổi tiếng ra như là trường của Anh, của Pháp, của Mỹ đó, mà trường nổi tiếng ra là người ta giỏi lắm, để người ta chế ra những cái thứ máy móc dụng cụ gia dụng, kể cả quả tiễn liên lục địa, kể cả tàu lặn, kể cả hàng không mẫu hạm, kể cả phi thuyền con thoi, kể cả là vệ tinh nhân tạo, người ta máy bay tàng hình, vân vân và vân vân. Cái đó là trường học có tên của thế gian đó, người ta giỏi lắm mà. Rồi về mặt kinh tế, người ta cũng học là kỹ sư nông nghiệp, kỹ sư công nghiệp, kỹ sư xây dựng, nhiều thứ kỹ sư gì lắm. Cái trường có tên đó là trường học có tên là nó giỏi vậy đó, để xây dựng cơ đồ sự nghiệp đất nước cho cuộc sống của con người, điều đó là điều có thật. Nhưng mà muốn thành Phật, muốn có giải thoát giác ngộ thì những cái trường có tên đó nó không phục vụ cho mình được. Cái này là cái cũng khó nghe đó. Muốn học Phật là phải học cái trường học không tên thì mới có thể đi tới cái chỗ giải thoát tri kiến. Còn trường học có tên là chẳng qua là bé công chót lưỡi, uống vành môi thôi. mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật, mà ý mửa tâm thành quỷ quỷ ma, bập bẹ đôi câu xin tới độ mà thì thào mới tiếng nguyện từ bi. Cái đó là học trường học là dữ dằn nó ra thứ đó, mà ra thứ đó rồi lại là không phải là làm đệ tử Phật. Người ta tự nguyện, người ta tự coi là ta là đệ tử Phật, nhưng mà kỳ thật không phải đệ tử Phật. Vì nó lai tạo ở đâu đó mình không biết, là cái gì thì mình không có phân chất được, nhưng mà cái đó đã lai tạo, đã biến chất rồi. Chứ đạo Phật thiệt là không có cầu nguyện ai hết, không van xin ai hết. Cho nên Đức Phật Thích Ca là tự mình giác ngộ, không thầy chỉ dạy. Kinh điển Đăng Tôn ta có cái bài đó, Đức Phật là Thích Ca là người tự mình giác ngộ, không thầy chỉ dạy. Thầy chỉ dạy lúc chưa giác ngộ thì có, mà cái thành quả giác ngộ giải thoát không có thầy chỉ dạy, mà là Đức Phật học với cái trường học không tên, ở trong núi, ở trong rừng, trên đường đi, trên đường đi bất cứ lại đi đâu đều là những cái điều kiện để nó hỗ trợ cho Đức Phật thành đạo vô thượng Bồ Đề với cái trường học đời, ở rừng, ở núi, ở suối, ở sông, ở trong vũ trụ bao la, trong sương, trong gió, mà Đức Phật không có học với thầy khi thành Phật. Cho nên tôi nói cái này là tăng đi trẻ có số cũng không chịu, bởi vì có số giờ đi lấy bằng cấp tiến sĩ nhiều lắm. Mà còn cái quái lạ nữa là có số lại lấy tiến sĩ, cái bằng tiến sĩ danh dự nữa cơ. Tôi nói, tôi cũng nhắc nhở các tăng ni trẻ đó, các chị học tiến sĩ được, nhưng mà về phải lấy cái kiến thức của người ta dạy đó đem về phải hòa tan vào trong cái giáo lý của đạo Phật, ứng dụng trong đạo Phật, thì cái học tiến sĩ của các vị không phải là dư, không phải là ế. Cho nên là hồi xưa Phật Thích Ca cũng học dữ lắm đó chứ, học trường đời, học có thầy có rồi, nhưng mà cái ngày mà thành Phật là cái trường học không tên, không có thầy dạy. Cho nên là các vị tiến sĩ trẻ đó, tôi nói các vị để ý, các vị có thể đi học, trong lúc học mình có thể học bất cứ trường nào danh giá, trường nào nổi tiếng đều được học được hết. Nhưng vấn đề là mình đem cái đó về, mình làm cái vốn liếng, nó hỗ trợ cho mình trong cái sự nhận thức vũ trụ, nhận thức chân lý. Thay vì người ta đem ta làm quả tiễn liên lục địa, người ta làm bom nguyên tử, người ta làm tàu lặn, người ta làm máy bay tàng hình, mình bây giờ mình đem cái vốn liếng đó về, mình phục vụ cho cái giáo lý giải thoát giác ngộ cho bản thân mình và cho hàng Phật tử, đệ tử Phật của chúng ta, thì cái đó nó quý vô giá. Còn mà mình không nắm được cái căn bản đó, mà mình đam mê cái từ, cái bằng tiến sĩ, thì cái đó đạo Phật không có khen đâu. Mà cái bằng mà gọi là tiến sĩ danh dự thì cái đó lại càng tệ dữ rồi nha. Đạo Phật đâu cần danh dự, không cần danh dự, kể cả làm Phật rồi cũng không cần danh dự luôn. Ai muốn kêu bằng ông Gotama thì kêu ông, ai muốn kêu bằng ông Cù Đàm thì kêu, ai muốn kêu bằng ông gì đó, muốn kêu bằng ông gì thì kêu. Phật không cần biết là ông gì, mà cái của Đức Phật có là cái mà giác ngộ và giải thoát, tức là giải thoát và giải thoát tri kiến. Cái đó của Đức Phật không ai giật được, không ai vo tròn bóp méo được, không ai làm cho quen ố được, không ai làm cho nó xét rỉ được, không bao giờ làm cho Đức Phật mất được. Do vậy mà Đức Phật nói dạy dùm nó thì ai nghe không nghe thôi, chứ đâu có biểu đệ tử e ta em mình, nó đánh người ta đâu. Cho nên là gọi là long thần hộ pháp, mà vẽ cái hình, tạc cái hình này hình nọ đó, Còn mắt ốc nhồi rồi cầm gươm cầm giáo rồi đó thì cái đó không phải là Phật đâu. Tôi thấy mấy học trò tôi lớn lên rồi, năm nay cũng là hòa thượng rồi, tại cái chùa là tôi thấy là tôi biết cái thằng này xin lỗi cái ông hòa thượng này là trong bụng không có gì tổng hết. Tuy là hòa thượng vậy đó, cấp chùa thiệt lớn nhiều vậy đó, ngàn cả ngàn tỷ cả trăm tỷ gì đó vậy đó, mà trong bụng không có gì. Nếu mà trong bụng có gì là không làm điều đó, không mua cánh cửa gỗ dày rồi tạc cái tượng con mắt ốc nhồi mặt mày dữ dằn giống như là Quan Công hay là Nhạc Phi Tần Cối gì đó. Gọi là nhắc nhở, cho nên là nói là nhớ gì nói nấy gì. Cái nào cần thiết nhắc thì nhắc. Các vị nghe thì cũng tốt, mà không nghe cũng không sao. Không có gì phải ngại. Bây giờ đi vô cái bài hôm nay là kỳ thứ 206 ha, có cái nhan đề là trường học không tên. Bây giờ là 5 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2013, tức là ngày 11 tháng 2 âm lịch, tức là năm Quý Tỵ. Đọc thử cái bài Trường học không tên, có mở ngoặc là để là nhớ bạn, có chữ nhớ bạn. Nhớ bạn có nghĩa là tôi muốn nói với các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ rằng là trường học không tên mà có cái nhân đề nhớ bạn này là một thiền sư đã vi phạm thiền quy rồi đó. Phạm chỗ nào? Bởi vì cái bài này đó, cái bài trường học không tên thì nhớ bạn này đó, là cái bài này là tôi nhớ lại, tôi nhắc lại cái chuyện mà cỡ 70 năm trước, 70, hơn 70, mình lấy cái con mốc 70 cho nó tròn, tức là cái thời kỳ mà tôi còn 7, 8 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi tôi đi học chữ Nho. Cho nên là cái bài này là nhớ chuyện vậy đó, nhớ chuyện lâu vậy đó, hơn 70 năm. Năm nay tôi 86 tuổi rồi, mà tôi nhắc cái chuyện mà là hồi 70 năm, mà tất nhiên là hồi đó tôi 15, 16 tuổi. Mà trước 70 năm, hồi tôi 11, 12 tuổi cơ. Mà nhớ chuyện như vậy, đây là tôi nói về cái lĩnh vực tu hành đó nha. Cái chuyện quá khứ là phải cho nó qua. Hiện tại còn không nắm bắt, không giữ nó được. Còn tương lai thì không có rồi. Thế đạo Phật là vậy đó. Trong đạo Phật, kinh điển Phật dạy là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, tam thế cầu tâm, tâm bất đắc. Tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại đố ai tìm có, tâm vị lai cũng càng không có. Ấy thế mà bây giờ đây tôi nói cái chuyện cái trường học không tên này là cái bài thơ này là đúc kết lại những cái chuyện mà tôi nhớ hồi trước đây 70 năm. Như vậy là phạm phải thiền quy của người thiền sư rồi đấy. Bởi vì lẽ ra mình không được nhớ vậy. Nếu mà nhớ như vậy rồi, thí dụ như người thế gian đi, Người thế gian người ta từ khi mình thành lập, từ hồi nhỏ đi học rồi lớn lên rồi lập gia đình, rồi có chồng, rồi có vợ, rồi con cái. Rồi con cái nó lớn lên, rồi nó trải qua một thời gian mấy mươi năm vậy đó. Mà nếu mà nhớ cái đó mà từ chặn mà vui mà buồn mà đau khổ đó thì làm sao mà có an lạc được. Do vậy cho nên nếu mà mình nhớ cái chuyện mà lâu đời mà mình không buông, không bỏ, không quên như vậy đó, đạo Phật gọi là pháp trần đó nha. Sắc trần không được đam mê, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần cũng phải bỏ nó đó. Còn nhớ mà nói chuyện sau 70 năm này là vi phạm thiền quy rồi, nghĩa là anh dướng vào cái pháp trần rồi đó. Pháp trần là gì? Là cái bóng dáng của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc. Nó quy tụ, nó tích lũy trong cái a lại gia thức, trong cái tiềm thức của anh. Rồi anh nhớ hoài mà anh không khéo sử dụng thì là nó nhớ những cái điều đau khổ, rồi anh đau khổ thì làm sao anh giải thoát được. Nhớ cái buồn, nhớ cái giận, nhớ cái thương, nhớ cái ghét, nhớ dài dài hoài mà mấy cái chuyện mấy mươi năm mà còn nhớ thì làm sao mà có giải thoát được. Cho nên cái này để ý nè, chứ không là cái này là vi phạm thiền quy đó. Vì vậy mà pháp trần phải bỏ đó nha. Nhưng mà tôi thì tôi có quyền nói, tại vì tôi nói là tôi nói để tôi đưa ra cái thí dụ, cái pháp trần để tôi nhắc nhở cho mình, cho Phật tử tại gia, xuất gia. Cho nên tôi thì được quyền nói, mà tôi khuyên các Phật tử nhớ thì nhớ, nhưng mà nhớ rồi là phải bỏ ngay, coi như là cái đó không có. Chứ không phải là mình buông bỏ một cái nó giống như người điên vậy. Cái gì quá khứ không nhớ, không phải vậy. Người tu hành không có điên, nhưng mà có cái nhớ mà không đam mê, không lưu luyến, không bị nó dằn vặt hành hạ mình, thì cái đó là cái thành công, cái kết quả của người tu hành. Trong khi đó trái lại là cũng có những cái vị, nói xin lỗi, có những ông, có những bà lớn tuổi rồi mình nhớ những chuyện cũ đau khổ quá chừng quá độ, cứ rầy rà, cứ chửi bới, cứ đáng lẽ, cứ trách móc con cái đứa này đứa nọ đứa kia. Lớn tuổi rồi mà có cái chưa bỏ được cái ý đó là cái đó là cái không tu đạo Phật được. Cho nên cái pháp trần cần bỏ. Nhớ rồi bỏ đi. Mình tập bỏ tới lúc nào đó mình không còn, không thèm nhớ nữa. Chứ mà nhớ từ cái thỏi vàng, từ cái lượng vàng, từ cái vật dụng, từ cái đồ quý mua hồi trẻ, rồi bây giờ nó con cái nó không giữ gìn, rồi giờ nó làm thất thoát cái gì đó, ngồi đó mà đau khổ, là cái đó là gọi là pháp trần đó. Hiện giờ tôi có biết một vài vị hơn tôi mấy tuổi rồi đó, mà các cái vị này hồi đó đó, hồi còn trẻ tôi cũng biết, tôi biết cái bà này, cái ông này đi chùa rất là chân thành, người ta gọi là Phật tử chân thành đấy, tôi gọi là người mộ đạo đấy. Nhưng mà với tôi là tôi nhìn qua tôi biết là cái lối mộ đạo kiểu đó, tu hành kiểu đó, chỉ thuần là gian sinh cầu khất lại lục, cúng bái, rất là ai cũng cho là thần thành. Tôi cho rằng, còn tôi giờ tôi cho rằng là cái lối tu đó không có kết quả gì hết. Và sự thật bây giờ là hơn 80 tuổi, coi như không có kết quả gì hết. Nhớ những chuyện cũ là chửi sùm, rầy la sùm, nhớ chuyện cũ, nhớ tiền, nhớ của, nhớ sự nghiệp, nhớ công quả của mình, đi chùa lễ cúng vân vân, rồi cứ là nhớ cái đó. Rồi bây giờ nó cái tuổi già rồi nó gọi là lẫn đó mà, thành ra là cũng không biết gì hơn, rồi cứ nhớ những cái cũ vậy, rồi muốn rầy ai rầy, muốn chửi ai chửi, rồi đòi ăn bất cứ bất kể là đêm ngày. Nhớ hồi đó mình sợ đói, sợ nghèo gì đó. Bây giờ cứ nói mất tiền, cứ hô người ta ăn cắp, cứ nói đói bạn rồi, mới cho ăn thức thì mà mấy phút sau là kêu la ông sùng, bỏ ta đói mấy ngày không cho ta ăn, vân vân. Thì mình không khéo mà tập á, thì tới chừng mình già rồi lấn cái những cái gì ở trong tiềm thức, trong a la gia thức của mình á, nó hiện ra. Hiện ra rồi thì nó gọi là lẫn cái tùm lum là vậy. Cho nên cái này tôi cũng nhắc các Phật tử gần xa, lớn tuổi, bắt đầu có tuổi là nên để ý phải tập buông bỏ. Cái gì quá khứ buông bỏ. Còn cái hiện tại là tất cả làm chơi, ăn chơi, sống chơi, nói chơi, cười chơi, vui đùa chơi. Rồi chừng nào mà nó bệnh hoạn thì khó chịu quá cũng mua thuốc uống rồi với người ta vậy, rồi mua thuốc uống chơi. Mà phải tập gây là uống thuốc mà nó không hết là chấp nhận bằng lòng chết, cũng gọi là chơi luôn. Cái đó là cái khó đó nha. Cái đó là cái phải tập à. Nghĩa là không có cái gì quan trọng hết. Sự nghiệp không cần nữa. Tuổi trẻ có con có cháu mà tự nó lo lấy. Đứa nào có con là tự lo nuôi con. Còn mình lớn rồi thì nó lo cho nó, cho mình lo cho con, mình lo cho nó rồi. Thì bây giờ nó lớn rồi, nó tự có chồng, nó tự có vợ, nó tự có con, nó phải lo chứ. Mình đi làm ông ngoại, bà ngoại rồi nó bắt mình làm với ông cố, bà cố nữa. Vậy là chừng nào mình mới được hưởng cái gì đây? Cho nên cái đó là cũng khó đó. Thương không được đâu. Nếu Đức Phật Thích Ca mà thương mà cái kiểu vậy đó thì Phật Ca không thành Phật được. Thương con rồi, xong rồi, tới thương cháu ngoại, cháu nội. Thương cháu ngoại, cháu nội rồi, tới thương cháu cô. Mà không có muốn cho đứa nào bệnh hoạn ốm đau, càng không muốn cho đứa nào có đứa nào chết. Còn mình cũng vậy, thương con thương cháu đã vậy thì tất nhiên là mình cũng sợ chết dữ lắm. Mà mình sợ chết dữ lắm thì là tu theo đạo Phật không được rồi, sai rồi. Tu theo đạo Phật là phải làm chơi, ăn chơi, sống chơi, không sống nữa chết chơi, cái đó mới là đạo Phật đấy. Bởi vì cái bài đó là tôi có đặt cái bài hát cái chơi đó mà. Chúng ta sống trên cõi đời này đâu có thiệt gì đâu. Ôi cõi tạm trần gian xa chi.
Lời Thế Tôn
dạy rằng nhân sinh vô ngã vô nhân tựa hồ không qua. Lưu luyến chi thề cổ vô thần. Đấy, để ý cái bài hát á. Tôi diễu vậy đó. Diễu chơi có gì đâu khổ. Hát chơi. Cõi này mình sống này thì mình mới nhớ là cõi tạm nè. Cõi tạm trần gian này là cõi tạm. Giống như là mình nằm chim bao trong một giấc chim bao đẹp. Nếu là gia đình mình khá giả thì trong giấc chim bao đẹp. Còn nếu như hoàn cảnh của mình sống cực thì mình là giống như là cái niềm chim bao không đẹp, chim bao cực, khổ, sợ hãi. Chứ cũng là chim bao, dầu là chim bao đẹp, dầu chim bao thấy mình ở trong cảnh phú quý giàu sang, cũng là chim bao. Hoặc giả là mình thấy mình đang khổ sở, lạnh lùng, nóng bức, đói rét gì trong cảnh khổ nào đó. Thì cũng là chim bao. Do vậy cuộc sống của mình đây là trên cõi đời này là cõi tạm, giống như nằm chim bao vậy. Ôi cõi tạm trần gian xa chi. Lời Thế Tôn dạy rằng. Thế Tôn dạy rằng cái gì? Nhân sinh vô ngã vô nhân tựa hồ không qua. phải thấy cho được cái cõi này nè, cõi nhân sanh nè, vũ trụ này nè, nó là vô ngã, nó là vô nhân, nó là vô chúng sanh, nó là vô thọ giả, nó như hoa đốm trong hư không, nó như cảnh trong chim bao, nó như tăng như đáy nước, nó như sương trong bầu trời buổi sáng, buổi bình minh vậy, đâu có thiệt. Thế Tôn dạy rằng là vậy đó. Lời Thế Tôn dạy rằng nhân sinh vô ngã vô nhân, tựa hồ không qua, qua đớn dư không, tức là con mắt mình nhậm đó, rồi mình dòm thấy qua, có khi qua đen, có khi qua đỏ, nó đầy trước mắt mình đó. Còn có khi con mắt là bệnh, rồi mình thấy trước mặt mình là cả một bầy ruồi, cả ngàn con trước mặt. Có người thấy trước mặt mình luôn luôn lúc nào cũng có mấy sợi chỉ dân ngang, nó tùy theo con mắt bệnh mà nó thấy cái qua đớn. Cho nên gọi là qua đớn thì kỳ thật là qua đớn cũng có, thấy sợi chỉ cũng có, thấy bầy ruồi cũng có, thấy lửa đỏ cũng có, mà thấy rực rỡ như là pháo bông á, như pháo hoa cũng có. Nhưng mà cái đó đều là qua đớn hết. Mà pháo bông là một hiện tượng qua đớn cụ thể đó. Qua đớn mà qua đớn cụ thể là pháo bông người ta đốt, gọi là pháo hoa đấy. Nó nổ lên đẹp lắm, nhiều kiểu lắm, nhưng mà rồi nó không có lâu. Thế Tôn dạy, lời Thế Tôn dạy rằng nhân sinh vô ngã nghe, con người là vô ngã nghe. Đối lập với con người, cái gì đó đối lập với con người đều là gọi là tướng nhân hết. Mà cái tướng nhân nó cũng không có thiệt, vô ngã vô nhân, giống như qua đớp như không. Là chúng tôi dạy rằng nhân sinh vô ngã vô nhân, tựa hồ không qua, vui thú chi giấc điệp canh dài, hoặc là vui thú chi thế cuộc vô thường. Thấy cái bài đó đó, cái bài đó nhắc nhở tốt lắm đó. Cho nên nếu mà mình biết là tu học, mình bài hát chơi cũng là bài kinh đó. Chứ không phải kinh là phải lấy kinh ra tụng rồi phải để mỏ để chuông đánh tụng cốc 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 mới gọi là tụng kinh, không phải. Đọc cái bài hát chơi đó cũng là kinh đấy. Ê biết được đời tôi rộng ràng, nhìn hữu vi như bò cái bèo. Đấy, cái chữ đó là để là học bạch suy nghĩ đó. Nhìn hữu vi như bò cái bèo, trống ra giang pháp lao sao vô cùng diệt sanh. Tôi quát nhiên nở nụ hoa cười. Cái bài đó cũng học mệt á, tu mệt á, phải để ý dữ lắm tu mới nổi cái bài hát đó đó. Hãy nhìn giảng pháp như là pháp hữu duy, như là nhìn giảng pháp như là hữu duy đó, nhìn hữu vi như bột bèo. Các cái pháp mà mình thấy trước mắt á, trong đời sống mình á, mình sống trong tất cả đều là các pháp hữu vi hết. Hãy nhìn nó như là bọt bèo, như là mù sương, như là điện chớp vậy. Nhìn hữu vi như bọt bèo, trống qua giang pháp lao sao vô cùng diệt sanh. Tôi quát nhiên nở nụ hoa cười, bởi vì mình không có nói cái gì trúng hết trơn á. Do vậy mà có bài thơ là nói nhìn sự vật xuống vậy tôi cười, vì biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng là vậy. Cái người nằm mộng mà nói cảnh mộng thì làm sao mà nói trúng được. Cái cõi đời này là cõi tạm, cõi vô thường, cõi mộng quyển, cõi hữu vi, vì làm sao mình nói trúng được. Cho nên là học vậy đó, để ý cái đó đi. Nhắc nhở thì nó nhiều lắm, nhắc hoài khó mà hết lắm. Bây giờ đọc vô bài thơ ha, nãy giờ chưa tới bài thơ, bài thơ có 4 câu nãy giờ chưa vô, nên là nhắc bên ngoài không à. Nhưng mà đừng có tìm kinh, Kinh là nó phải diễn đạt nó ra những cái hiểu biết trong cuộc sống á. Thế mà kinh mà cứ mà ngồi mà đánh kinh vậy đây mà tụng nó là không có phải đâu á. Không phải đạo Phật là vậy. Cho nên giờ mà tôi nghe mà mua chuông, mua ngậm, mua mỡ đó là tôi buồn mấy phút. Tội nghiệp mấy người đó. Trung Quốc hồi xưa mấy ông đào tạo ra để nó kéo lôi kéo người ta vô đạo, đặng mà cho đông người, đặng ta cúng bái vậy thôi, chứ còn cái đạo Phật không có phải vậy. Cái đạo Phật là phải văn như tư, tư như tu, phải nghe, nghe rồi phải thiền định, phải tư duy, sau đó mới thực hành. Bây giờ đi vô bài thơ ha. Giống gà gái sáng ẻ ẻ ẻ, hiện giờ tôi thích đây là giống gà. Tôi nghe gà gái ẻ ẻ ở xung quanh tôi nè, ở chỗ tôi có gà đuôi cũng có, gà đuôi của người ta cũng có, nó là nhà tôi đã cũng có, gà rừng cũng có. Đấy, bây giờ nó nghe không biết các vị có nghe không, cho nên gái tùm lum xung quanh hết á. Giống gà gái sáng ẻ ẻ ẻ, chợt nhớ năm xưa nhớ bạn bè, đứa giỏi chơi bi thằng giỏi chống, đáo tường đáo lạc nhóm chơi bài. Đây, cái trường học công tên của tôi hồi đó là vậy đó. Trường không tên là gì? Tức là cái trường làng, không phải trường làng nữa, trường làng là trường có tên. Còn cái trường của tôi học đây đó, hồi nhỏ là tôi không có được học như mấy người bạn bè của tôi tốt số đâu. Bạn bè tốt số của tôi á thì họ đi học trường làng nè, có tên đàng hoàng rồi nha, của làng gì, làng, ví dụ như tôi ở làng Hiệp Đức thì ta có cái trường của cái làng Hiệp Đức. Ở cái xã Hội Sơn thì nó có cái trường của cái xã Hội Sơn. Rồi ở cái huyện Cái Bè thì có cái trường tiểu học của huyện Cái Bè. Tôi thì không có được học trường có tên như vậy. Tôi học cái trường của mấy ông thầy mà đồ nho. Đồ nho hồi xưa tôi gọi là mấy ông đó là mấy ông đồ, là tiến di quan mà thái vi sư. Hễ tiến lên là làm quan, làm thôn trưởng, rồi làm chánh lục bộ làm thôn trưởng, rồi làm ông cả, làm ông chủ, thậm chí làm thầy ca thầy phó. Thì đó là ta học trường trường làng, rồi trường tỉnh, rồi trường trường, trường làng, trường tổng, trường tỉnh. Còn tôi học là cái trường của mấy ông thầy đồ mà cái bằng bị sa cơ. Có những ông đồ giỏi lắm nhưng mà họ mê đá gà. Họ đá gà riết rồi bán đất cha mẹ để dựng đất bán riết hết, còn có cái chỗ chút xíu đủ ở. Đó là trường của thầy đồ sắc cơ. Rồi có ông thì cờ bạc, rồi có ông thì không biết làm sao mà thua lỗ đấy. Mà ông thầy của tôi học là cũng nhà giàu, con nhà khá giả mới được làm thầy đồ chứ, mới được học chứ. Vậy mà cuối cùng rồi còn ở cái nhà có bề ngang có chừng 10 thước, cái đất bề ngang chừng 10 thước, bề dài chừng 30 thước. Nói như đó mà cái nhà sập sệ vô cùng. Rồi ông cất cái nhà rồi ông dạy tụi tôi học, nó đôi chừng mấy chục đứa thôi, không có nhiều. Mấy chục đứa mà đám này nghỉ, đám kia vô. Rồi cũng không được chừng 30-40 đứa vậy. Mà học chữ nho không hả? Mà chữ nho cái lúc mà tôi học thì nho đó, mấy ông mà nó téo gọi là nho rời, nho chùm mới là học để thu thi tú tài, thi cử nhân, thi hương, thi hội, gọi là nho chùm. Còn cái lúc mà thời kỳ mà tôi học đó, hồi tôi 7 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi đó, là đi học lúc đó là nho không có ai xài gì nữa hết. Bây giờ Tây nó thống trị rồi, giờ các cái ông mà làm làng làm xã đó, ta xài bằng chữ, hồi xưa gọi là chữ quốc ngữ. Bây giờ mình gọi là chữ Việt, nói chung đã quy định rõ, còn xưa gọi là chữ quốc ngữ. Còn cái chữ mà tôi học đó gọi là chữ An Nam.
Chứ An Nam ấy là do Trung Quốc đầu hộ cả ngàn năm rồi, cái miền Nam của mình nó gọi là nó trị thống trị mình, nó gọi là An. À, còn mình là miền Nam, người Nam nó gọi là Nam An, thì phải học chữ An Nam. Thì thời kỳ tôi học là tôi học vậy đó, học chữ An Nam của cái trường học của tên, cái nhà của ông thầy vậy rồi ông mở mang ra vậy, rồi ông dạy tùm lum mình vậy đó, 40-50 thằng học rần, rồi học thuộc bài xong rồi cái rồi ông thầy ông có cái nhà dưới ông làm cái chỗ ông để ông đương, ông sát cơ rồi giờ ông đương rổ trong thôn quán. Ông dạy vậy đó, rồi ông bỏ cho mình thằng lớn dạy thằng nhỏ, rồi lâu lâu nghĩa là kêu bọn ông bố nghĩa đó, ông giảng cho mình chừng vài tiếng hồ là xong, rồi ông đi đương, rồi mình trên này là học thuộc bài rồi thì cứ lén lén ra ngoài vườn ngoài sân ngoài lỗi đó vậy đó, là bắn cu li, gọi là bắn cu li tức là bắn bi á. Rồi đến chấm, cái chấm không biết ai mà bài ra cái thứ chơi nguy hiểm vô cùng. Có lần đó tôi tán một cái là nó trúng vô cái con mắt của cái thằng đó, nó bầm đen, mình sưng lên, mình phải năn nỉ nó hết sức vậy đó. Năn nỉ về đừng nếp với má nó, rồi nói là nó té. Cho nên cái cây chổng nó quýt một cái u vô cái là trúng cái con mắt, là chút xíu nữa là đuôi rồi. Cho nên cái chi chổng này bây giờ có lẽ là ít ai biết lắm. Đưa vỏ che bi, bắn bi này ông có như thằng bắn hay lắm, cách gần là cỡ 8 thước, 10 thước vậy đó, mà nó bắt một cái chát cái là viên đạn bi ra là xây trò vậy đó. Che bi, tôi bắn bi cũng khá lắm, chơi chổng là tôi đã từng đánh trúng một thằng may không là đuôi bắt đấy. Rồi tới mùa này là chơi đấu tường. Đó tường là nó có cái miếng gạch lớn rồi mà gạch tàu để mổ một cái ken cái rồi chạy đi mà nó bắt được, rồi nó bắt tức là cái đồng xu của nó chạy gần cái đâu rồi mình đeo theo đồng xu đó. Cái này là bên nữ không biết mà đời nay không thấy chơi. Rồi để nó lạc là có cái lỗ rồi mỗi đứa gì là đậu vô gọi là chầu 2 xu hay 4 xu gì đó, rồi 3-4 đứa gì là thải vô cái lỗ đó, trên gọi là chơi đá lạc. Còn nhóm thì chơi bài thì mua bài cũ, có những thằng đó nó có những bộ bài cũ đem tới bài cào đấy, cái tê ba lá cầm chừng mà bài cào ba lá là tụt quần không hay, hồi xưa nó nói vậy đó, thua và cơ và lô và bích và chuồng bao dùm lại xuống xuồng để lãnh ruộng dao, và cơ mới hỏi làm sao và phích mới nói làm vậy, vừa cuốc vừa phát vừa cấy vừa cài một đêm, phải làm cho nhanh vậy mới đủ tiền mà đánh bài. Hồi đó thì học vậy đó, cho nên là ông thầy của tôi học hồi đó là cũng thua, thì nói xa cơ là do cơ lô chuồng bích đấy. Thua sạc nghiệp, thua bán đất bán đai. Thế thì cái bài này là nói nhắc lại chuyện xưa vậy đó, rõ ràng là đứa là giỏi chơi bi là thành giỏi chổng nè, rồi đứa thì đáo tường nè, nhóm kia là đáo lạc nè, còn nhóm đó là chơi bài. Chơi bài thì có những cái thằng nó hay lắm, nó chia bài sao nó ăn hoài, té ra là lớn lên thì mình mới biết là nó sắp rất khéo, nó để mấy cái lá mà nó cần dùng ở dưới cái đít bài ấy, mà nó chia lẹ cái tay nó xong thoát thắt vậy, là mà nó chia cho mình thì nó chia cái lá trên, còn nó chia cho nó là nó móc cái dưới đít á, cho nên nó chia cho nó là 8 nút 9 nút 3 tay không à. Tôi nhỏ thiệt thà lắm, thực ra là mình ấy, bởi vì gia đình mình không có dạy chơi kiểu vậy. Còn mấy thằng giỏi quá giỏi thì chia, nó muốn ăn mình là nó ăn, mình đặt 2 xu thì nó cho mình trúng, mà mình đặt 5 xu là nó ăn, rồi mình đặt 3 xu nó cho mình trúng, mình đặt 6 xu thì nó ăn. Đấy, thế thì cái trường học của tôi học là vậy. Do vậy cho nên là có những thằng bạn, thằng anh em của tôi sau này nó viết rồi nó nói trong quyển sách đó, tôi là hồi đó có bằng primer, là bằng certificate hay là bằng diploma gì đó, là nó nói vậy không đó. Tôi không có cái bằng gì hết ráo, học trường học trong tên mà bằng gì, cho nên là tôi không có bằng cấp gì hết đó. Học chữ nho mà, trường tự phát, ở trong đầu làng, ở trong gốc phường phố vậy thôi, mà đây là trong làng quê á. Thế thì là học vậy đó. Rồi sau đó ra thì lớn lên đó, thì tới cái năm 16-17 tuổi là chiến tranh nổi lên, cuộc chiến tranh nó bộc phát lên rồi thì tình cờ đó, vô cớ rồi mình được vô chùa, có một cái duyên, cũng là cái duyên bất trắc. Rồi mình được vô chùa rồi ở trong chùa được hơn năm, ở chùa làng, chùa cũng là chùa làng, ở trong làng, học trường làng mà không tên, rồi vô cái chùa cũng cái chùa đơn sơ trong làng vậy thôi. Rồi làm ông đạo sáu, người ta gọi tôi là ông đạo sáu là tôi đây. Mà nổi tiếng là nội chùa đây tôi phục mình ông đạo sáu, ông đạo sáu đàng hoàng nhất, hồi đó người ta nói vậy đó. Mấy bà người ta tới chùa tối rồi giặt giá chiến tranh, người ta vô chùa người ta ngủ đông lắm. Mấy cái chùa mà tôi vào đó thì cũng ở gần chợ, cho nên là người ta sợ giặc giả, người ta sợ súng đạn, người ta sợ đồn bót, người ta vô chùa người ta ở mấy chục người đông vui lắm. Có mấy bà họ nói vậy là nội chùa là tôi phục đạo sáu, ông đạo sáu đàng hoàng nhất. Thì đó là tại người ta nói vậy thôi, tại người ta bằng lòng cái gì đó, người ta khen vậy thôi chứ chưa chắc mình đàng hoàng. Nhưng mà tại mấy cái bà đó, bà cấp tin rồi bà nói vậy thì mình hay vậy, chứ mình đâu có biết đàng hoàng nhất à, không nhất. Rồi ở chùa đó là hơn một năm, rồi có dịp được đi Sài Gòn học. Hồi xưa gọi Sài Gòn, bây giờ là gọi là thành phố Hồ Chí Minh đó. Thành phố Hồ Chí Minh với Sài Gòn cũng là một thôi. Thì lúc đó lại có cái rủi ro là mình không có được cái hạnh phúc như những bạn bè ta học trường làng, trường tổng, trường tỉnh, mà mình có được cái may, trong cái rủi đó có cái may là mình học chữ nho, rồi cái mình đi học Phật thì mình được học cái bằng chữ nho không à? À, cái chỗ đó là cái trong cái rủi có cái may đó. Những anh em mà ta học được trường có tên đó, thì khi mà vô học Phật đó thì họ lại thua mình, họ không lại mình. Mình đó vào đó trong trường rồi cái là chữ nho mình chép kinh như bay, và gọi là cắt nghĩa đó ha, mình cắt nghĩa một cách dễ dàng. Do vậy mà mình học cái là nó vượt mức thời gian so với những người anh em mà học những cái trường có tên khác. Học trường làng, trường tỉnh thì mà vô làm thầy chùa rồi là học không lại tôi. Là tại vì tôi không học trường tỉnh, không học trường chữ Anh, chữ Pháp, chữ Tây, chẳng có học gì. Kể cả tính mà tôi học bằng toán trào mà. Cái bằng toán mà lấp cấp là tôi đánh cái đó giỏi lắm đi. Nhưng mà bảo rằng là đọc cửu chương là tôi đọc không có được. Cửu chương là tôi đọc là cửu cửu bắt giết bắt cửu thất gì thất cửu lục tam lục cửu tứ cửu cửu tứ cửu tứ cửu tam lục tam cửu gì thất gì cửu giết bắt giết cửu gì cửu. Cái biểu tôi đọc là mồng chín là chín, hai chín, 18 tôi nói không thuộc. Mong là mong là 2221 tôi không thuộc, mà tôi đọc là nhất gì hoàn toàn là học trường không tên là trường chữ Anh Nam, là học thầy đồ kiến gì quan phái gì sư. Cho nên là cái số phận không tốt là không có học trường đàng hoàng, trường làng, trường tỉnh, nhưng mà được học chữ nho. Cho nên là vào trường Phật học là trúng tủ, ta gọi là trúng tủ. Hồi tôi học hồi xưa là chữ nho không, không học tiếng Việt, học kinh bằng chữ Hán, chữ nào hết. Do vậy mà tôi có căn bản là tôi nghiên cứu cho tới bây giờ vẫn nghiên cứu chữ Tạo được mà. Do vậy mà bây giờ tôi phát hiện ra đó, kinh chữ Tạo đó ha. Còn một cái nữa, một cái nữa là trong khi mình đi vô trường Phật học rồi đó, những cái thằng anh em của tôi đó, nó ham học chữ Tây, nó ham học chữ Anh. Cho nên là có những thằng anh em của tôi đó học thời gian rồi nó ra nó làm hiệu trưởng, rồi có thằng thì đi làm thông dịch cho Mỹ, có thằng nó đi học sửa máy móc, rồi nó ra thế tùm lum, ra thế tùm lum này. Làm hiệu trưởng cũng có, đi làm giáo sư dạy trường học cũng có, giáo sư đại học cũng có nữa. Mấy thằng em tôi á, còn tôi thì chữ Nho mà đi dạy ai, cho nên là tôi học kinh thôi à, chuyên học kinh. Nhưng mà đặc biệt có cái là cái đầu hơi cứng, cho nên học kinh mà kinh nào mà nói cái gì mà tôi nghe tôi không giữ ý là tôi để đó nè, cãi thì không dám cãi rồi. Mình đâu có đủ quyền mà cãi người ta, thầy giáo ta dạy sao mình cãi được. Cho nên là đánh vô hỏi để đó. Cho tới học mười mấy năm trời rồi, khi mà bắt đầu làm việc được rồi đó, vừa học vừa nghiên cứu, vừa dạy vừa nghiên cứu vừa học. Cho tới năm này, phải nói là nó nâng lên một tầm cao rất là, nhìn bằng đạo nhãn, nhìn bằng Phật nhãn thì có thể nói là tôi nâng lên một tầm cao mới vô cùng vừa ý. Vừa ý đây là vừa ý theo cái đường lối, cái tôn chỉ là giải thoát tri kiến của đạo Phật. Tôi đã được nâng lên một tầm cao mới vô cùng đắc ý. Nhưng mà đắc ý thì đắc ý, cho nên nói ra thì không phải ai cũng bằng lòng và ai cũng tán thưởng và ai cũng khen ngợi. Thậm chí có người nghe chịu không nổi, bực bội cũng có. Đó là điều có thật. Do vậy mà hôm nay mà ngưng mấy mươi ngày là cũng đắn đo cái việc đó. Bởi vì những cái điều mà tôi sắp nói, nếu còn nói là tôi nói lên những cái mà có nhiều người không bằng lòng để tiến lên tới cỡ đó được. Tất nhiên là cũng có, nhưng mà ít quá là thì mình không có thể đâu, thì rất ít quá rồi, nó giống như mình bị cô lập vậy, ta nghe ta sợ quá. Cho nên bây giờ nếu mà ai rủi ro mà tới tôi đó, nghe là có khi về bực bội đấy. Chẳng hạn như vấn đề mà Phật Di Đà, đối tôi bây giờ là tôi hiểu lên một cái tầm cao vượt bực. Phật Di Đà mà nói cái kiểu mà niệm Phật rồi chết rồi đừng có đụng tới, 8 tiếng hồ đừng có đụng, nói cái đó rồi tôi đâu có chịu. Người chết rồi 8 tiếng hồ không được đụng, không được đụng tới cái xác chết. Rồi niệm Phật từ khi chết rồi niệm riết rồi tới kia là 12, 13, 15 tiếng hồ rồi cái xác nó mềm ra đó là được Phật Di Đà rước thì giáng sanh. Nói vậy tôi không chịu. Nếu mà các vị tới tôi là tôi vừa đàn, tôi vừa hát, tôi vừa giảng cái đó, nói cái đó thì các vị. Tôi có cái đàn là tôi nói cái đó hiệu quả dữ lắm. Trong một cái đàn của tôi, kinh điển đầy trong một cái đàn. Chứ không phải là lên chùa mà là đem chuông mỏ trước Phật mới có kinh điển đâu. Khi nào các vị tới tôi cho các vị nghe bốn thứ đàn một lượt, mà cái đàn nào cũng kinh điển không. nói cái đó người ta nói ta thì chắc là điên. Không có điên đâu, nó thật đấy. Bốn đàn một lượt mà đàn nào cũng kinh điển không, mà nghe không hết, nghe một ngày không nhầm nhẽ ra nghe một tháng cũng được, trong cái đàn á. Quăng cái đàn ra là giảm là bao nhiêu ngày cũng được, một tháng cũng được. Mà nếu đập thêm cái đàn đó thì lại là giảng còn thêm tháng nữa cũng được. Đây là nói tháng đây có nghĩa là mỗi ngày mình nói chừng lần hai lần á, chứ đâu tới nguyên ngày nói không nổi đâu à. Ví dụ như ngày một lần vậy mà một lần 90 phút ha. Từ trước tới giờ tôi giảng một lần giảng là 90 phút, gọi là một thời đó mà. Thì nếu để cái đàn tôi giảng là trong một cái đàn nào đó, còn cái đàn thì giảng một tháng được. Mà nếu tôi đập cái đàn đó thì giảng thêm một tháng nữa bằng cái đàn. Thì trong cái bài hát đó cũng vậy đó, cái bài hát đó hát thử đã chơi nó còn nữa. Nhiều bài hát, lấy bài hát đó cũng bài hát là giảng có thể một tuần lễ, hoặc là giảng hai tuần lễ, hoặc ba tuần lễ cũng được, một bài hát vậy đó. Chứ tu hành mà phải nhìn cái tượng Phật mà tụng kinh lại trước Phật, cái đó không phải tu thật lắc. Tôi có nói gọi là tu thật lắc. Nói thật lắc người ta nói mình nói sao không có văn hóa, không có lịch sự. Chứ kỳ thật là tu thật lắc. Cho nên là Phật Di Đà đó, tôi đạt tới một đỉnh cao tột của Phật Di Đà. Hay lắm. Phật Di Đà mà có một cái cõi nước thanh tịnh riêng thì còn ra gì là Phật nữa. Chẳng thấy trên thế giới này sao? Mỗi nước vậy, nước lớn, nước nhỏ gì, có bao nhiêu triệu cái số vuông, bao nhiêu trăm ngàn cây số vuông gì đó, đều là nguyên nhân của nguyên tử, của quả tế liên lục địa hết. Đó là chân lý, đó là rõ ràng vậy mà. Nước mấy triệu cây số cũng là nguyên nhân của quả tiễn liên lục địa, cũng của bông nguyên tử. Nước nhỏ cỡ nào cũng vậy, hãy có nước là có quanh vật, là có dần đất, là có lấm dần, có dần dần có lấm đất. Thế thì Phật Di Đà mà có nước thì còn ra cái gì? Rồi Phật với Phật quấn lộn nhau hay là sao? Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bữa nào đó lấn đất của Phật A Di Đà phía Tây Phương. Đông Phương quấn lên Tây Phương, rồi còn phương Nam phương Bắc rồi lấn của họ. Họ từ Đông lấn qua Tây, Tây lấn qua Đông thì quấn lộn rồi thì còn phía Nam phía Bắc cũng ở trong cái dòng Đông Tây đó, lại quấn nữa hay sao? Cho nên chư Phật mà nói chuyện mà có cái cõi nước, có cái ranh giới, rồi rước cái hồn đem về ở trên đó ăn chơi không gì thì còn ra cái gì? Mà vàng rồng lưu ly ba lê xa cười xích châu mang hảo là đối với cái quả địa cầu này á, đó là bằng đất, bằng cát, bằng sỏi, bằng đá, thì người ta mới quý coi đồng vàng rồng ngọc ngà là quý. Thế còn cái thứ gì mà cái cõi nước gì mà bằng toàn là bằng thất bảo không thì còn gọi là quý cái gì? Cho nên là nổi cái kinh điển mà tả cái cảnh giới cực lạc sai lầm như thế là đã không chấp nhận được rồi. Cho nên là có chân á, mình quý Phật mà mình quý Phật nào, tại sao mình phải quý? Chứ còn những cái Phật mà từ nghìn xưa tới nghìn sau không bao giờ ai gặp, không bao giờ ai biết, không bao giờ ai thấy, mà mình tin là tin sao? Còn những cái Phật Thích Ca của mình đây là cái người mà có giác ngộ, có giải pháp được hoàn toàn, ai cũng nghe, cũng thấy, cũng biết và Đức Phật có thật, mà tại sao mình không tin? Đức Phật của mình có Niết Bàn, có vô trụ xứ Niết Bàn, có vô dư y Niết Bàn ở trên mặt đất này. Đức Phật đã làm được và có nhiều người đã được thọ hưởng cái Niết Bàn đó theo lời Phật dạy. Tại sao mình không tin? Mình đòi tin một cái thiếu thế giới mà từ nghìn xưa cho tới nghìn sau không bao giờ có. mà ông Phật đó là cái cõi nước đó là sung sướng cho tới nỗi như là không có làm gì hết, muốn ăn lúc nào cũng có ăn, muốn bạc lúc nào cũng có bạc, không có cái đạo lý vậy được. Còn cái vụ mà mỗi ngày ăn cơm rồi cái này đi kinh hành cả mười phương chư Phật, đem cái bông mạng đà la qua để đi cúng Phật trong mười phương, rồi tới giờ cái trở về đi kinh, trở về nước ăn cơm và đi kinh hành, đâu có cần đi xa như vậy mới cúng Phật được. Phật trong mười phương, nếu đã là Phật rồi thì cũng giống như cõi Phật của Phật Di Đà, muốn ăn có ăn, muốn bạc có bạc, muốn ỉa khỏi bắt không đi, thì kiểu gì mà phải đem cúng cho ta? Chẳng lẽ có mình dân của Phật Di Đà mới được vậy, còn dân của Phật kia thì không được, cho nên là phải đem bông qua rồi để cúng. Mình đi thiệt là xa, hằng hà xa số kiếp vậy đó, xa số cõi nước vậy đó, rồi tới giờ ăn cái gì, về nước mình ăn cơm rồi đi kinh hành. Nói cái chuyện quyến hoặc quan đường không có căn cứ. Thật sự là tâm nó mới đi nhanh vậy được. Tự tánh Di Đà dưới tâm tịnh độ, tâm đi chứ không phải là con người đi, mà tâm đi thì nghĩa là nó đi nhanh vậy thì nó cũng không cần đi, nó ở chỗ nó biết hết. Cho nên cái mà gọi là thiên nhãn của Phật dạy đó, thiên nhãn cái đâu có phải là phải đi mới nhìn cái gì đó mới thấy. Thiên nhĩ thông cũng vậy, đâu phải là nghe cái gì đó mới biết nghe đâu, ở đây ta ngồi một chỗ ta nghe hết, ta thấy hết, ta biết hết. Cái đó là phải có tập tu thiền định mới biết được cái đó. Do vậy mà vấn đề đi chơi cũng vậy, đi du lịch cũng vậy, tôi có làm bài thơ để nhắc nhở đó. Chơi chẳng cần đi cũng được chơi. Chơi tâm, chơi cảnh lãnh, chơi đồi, chơi trời xanh ngắt, chơi chim hót, chơi bóng thông rừng, chơi tự chơi. Ngồi một chỗ mà biết hết chuyện của tam thiên đại thiên thế giới. Pháp giới về bản thể thì là nhất chân, mà về hiện tượng thì bất nhị. Ta học Phật là học vậy. Thành ra học cái trường học không tên này đó, tôi xin nhắc cho tăng ni trẻ là chúng ta là học trường học có tên, học trường học nổi tiếng, xong rồi là phải sử dụng cái hiểu biết đó mà đem về và ứng dụng đối với đạo Phật để mà nhận thức chân lý. Mà nhận thức chân lý của đạo Phật á, thì tôi nhắc cho tăng ni trẻ để ý, muốn nhìn Phật đừng có nhìn Phật qua sắc tướng. Sắc tướng thì năm chư ngoại giáo chân truyền cụ thất đạo nan hành, các vị mà làm ra tượng Phật cao 5 thước, 10 thước hay là 100 thước gì đó không phải Phật đâu. Âm thanh nào đó cũng không có âm thanh của Phật đâu. Người mà dựa trên âm thanh và sắc tướng mà để mà mong cầu gặp Phật, hiểu Phật, hiểu Như Lai không bao giờ gặp. Dựa vào đâu mà tôi nói vậy? Đây, Phật dạy đây, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm sinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Người nào ai đó dựa trên âm thanh, dựa trên sắc tướng mà tìm Như Lai, mà khấn Như Lai và nguyện Như Lai, mong gặp Như Lai, người đó tu hành cái đạo tà, tu tầm bậy, không bao giờ gặp Phật bao giờ. Đó là lời Phật dạy đàng hoàng, kinh Kim Cang Bát Nhã đây. Bây giờ các vị lập 50 cái thiền viện, 50 cái chùa, các vị làm 100 ông Phật cao, bề cao 30 thước, 50 thước, các vị có thấy được Phật không? Không. Vừa vào đâu mà nói? Vừa vào lời Phật dạy mà nói. Vậy chứ bây giờ muốn thấy Phật phải làm sao? Muốn thấy Phật phải không?
Đây, học câu này. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai.
Người nào muốn gặp Phật, muốn gặp Như Lai, muốn thấy Như Lai, muốn biết Như Lai là phải thấy cho được tất cả hiện tượng sự thật. Đều là pháp hữu vi như mộng như huyễn. Phải thấy tất cả các tướng đều là phi tướng. Người đó mới thấy được Như Lai, mới thấy được, mới gặp được Phật.
Đấy, cho mà các vị mà làm thực mặt lớn là không có Phật ở trong đâu.
Tìm Như Lai trong những tượng Phật lớn không có, trong chùa lớn, trong chùa đẹp không có Như Lai trong đâu.
Đó là cái cách mà tập mình nhìn mà để tìm gặp Phật đây. Còn nhìn giải pháp bằng cách nào? Phải nhìn rằng nhất thiết không như pháp, như mộng, như quyển, như bà, như ảnh, như lọ, như điện, vân vân.
Đấy là Phật dạy đấy.
Tôi thì do học cái trường không tên cho nên tôi mới nhớ kỹ những điều đó. Mà nếu các vị mà học cái trường mà tên tuổi và bằng cấp cao đó mà các vị không nhớ cái đó là các vị không có gặp Phật đó nha.
Thôi hôm nay là nhắc nhở tới đó thôi, bữa khác nói nữa.
Tôi xin chào và xin chúc tất cả các vị văn như tư, tư như tu, A-di-đà Phật.